thứ thứ ba hàng tuần. Chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu của gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Với quý khán giả của chương trình Tình yêu và gia đình, và xin chào chị Thu Nga từ Đà Lạt.
Vâng, Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi và xin được trở lại với chị Vũ Thanh Thủy trong chương trình Tình yêu và gia đình. Trong khi ngoài kia thì thời tiết cũng đã lạnh và cũng như là chuẩn bị bắt đầu đón Noel. Mỗi mùa Noel như thế này về thì trong lòng của chị Vũ Thanh Thủy như thế nào rồi? Xin chào chị.
Vâng, xin chào chị Thương Nga và chào quý thính giả. Đúng rồi, cứ mỗi lần mà trời trở lạnh, bắt đầu vào mùa lễ là lòng người ai cũng nao nao chị Thương Nga ơi. Ngày lễ thì chúng ta mừng đón ngày lễ, vui sum họp gia đình, nhưng mà đồng thời cũng dễ trỗi lên cái lòng bác ái khi mà thương những người trong những cái hoàn cảnh hoạn nạn, đang đau khổ vì thiên tai, vì nhân tai, vì rất nhiều những cái lý do khác nhau, vì bệnh hoạn, vì những cái trắc trở trong đời sống, trong gia đình. Thì đây cũng là cái cơ hội để mà người Việt mình dễ dàng mở lòng ra để làm việc bác ái, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Mỗi mùa Noel mà khi mà chúng ta sống ở xứ Mỹ thì chúng ta cũng giống như cái thời gian mà chúng ta đón Tết, và cũng vui nhộn và nó cũng quan trọng và nó cũng rộn ràng như chúng ta đón Tết. Mà Tết của mình thì ông bà ta có câu là tử tế như ba ngày Tết. Tự nhiên Tết đến, dạ, là cái lòng của mình nó rộng mở ra. Mình thương những người mà bạn bè của mình thương những người trong gia đình, mình thương cả những người mà không có bà con máu mủ nhưng mà có những cái trường hợp đặc biệt. Và chị Thủy nói rất là đúng, khi mà chúng ta nhìn về đất nước Việt Nam và trong cái cơn mà hoạn nạn, trong cái kỳ lũ lụt vừa qua, vừa bị thiên tai, vừa bị nhân tai, thì không thể nào mà trong chúng ta không có những cái sự ngậm ngùi. Và cái sự ngậm ngùi đó thì ai cũng thấy rằng mình nên rộng lòng, mở rộng vòng tay để mà cứu giúp. Tuy nhiên cái việc mà cứu giúp cho Việt Nam nói chung và việc mà thiên tai bão lụt nói riêng thì cũng có hai cái nguồn ý kiến khác nhau. Một bên là vì nói rằng lòng nhân đạo, đó là cái sự khác biệt của người miền Nam, thể chế của miền Nam Cộng Hòa. Còn một cái ý kiến khác là nói rằng nếu mà chúng ta giúp cho Việt Cộng như vậy thì họ tiếp tục là ý lại vào người tị nạn hải ngoại, để mà cứ mỗi lần như vậy thì họ không có giúp đỡ gì dân hết trơn, họ còn ăn chận ăn bớt nữa. Và nếu mà chúng ta cứ tiếp tục làm như vậy thì chúng ta nuôi dưỡng chế độ, và cái số tiền đó đến tay của người dân hay không. Thành ra có hai cái ý kiến khác biệt nhau. Và chúng tôi cũng thường nói rằng nếu mà đứng trên phương diện chính trị thì cái việc mà gửi tiền về Việt Nam là hoàn toàn sai, dù bất cứ một cái hoàn cảnh nào. Còn đứng trên cái tình nhân đạo thì nếu mà chúng ta không có nuôi giúp cộng sản bằng những cái việc mà làm ăn, bằng những cái việc mà đổ tiền về Việt Nam để đầu tư vân vân và vân vân, và trong cái cơn hoạn nạn chỉ giúp đỡ trong cái cơn hoạn nạn đặc biệt như kỳ này, thì cái điều đó nếu mà là người Việt miền Nam Cộng Hòa, người mà miền Nam của chúng ta thì đầy lòng nhân bản, nhân đạo và bác ái, thì không thể nào thấy để mà người dân chết mà không giúp đỡ. Thành ra cái đó là hai cái ý kiến trái ngược nhau đó chị Thủy.
Vâng, đây cũng là một cái vấn đề nhức nhối mà lại gây ra rất nhiều chia rẽ trong cái việc mà tranh luận ý kiến ở trong cộng đồng tập thể người Việt ở tại hải ngoại từ suốt 40 năm qua rồi đó chị Thu Nga. Nhưng mà nghĩ cho cùng đó thì hai ý kiến đó đều có lý cả, miễn là chân thật với lòng mình, miễn là thật sự giúp chỉ vì thương đồng bào, không phải là để tiếp tay cho cộng sản, không phải là để lợi dụng đó, gây tiếng, gây và rồi trong lúc giúp thì lại sợ hãi, lại phải đút lót cộng sản, để mà cho được cái việc của mình. Hoặc là nếu mà không giúp thì cũng chân thật với lòng mình, không phải là mình hà tiện hay là mình không muốn giúp rồi mình biện minh cho cái hành động đó, mà thật lòng mình muốn để cho Cộng sản phải tự lo cho người dân. Khi mà người dân không được nhà nước lo đến một cái mức độ nào đó, họ sẽ vùng dậy và khi đó mới có thể lật đổ để chế độ Cộng sản. Thì cái điều này là cái điều mà từ hơn 40 năm qua đã có hai cái nguồn dư luận như thế này rồi. Tuy nhiên ở đây trong chương trình này đó, thì chúng tôi chỉ muốn nói về những cái nỗi khổ của đồng bào, của cái nạn miền Trung lũ lụt vừa mới chưa có qua, chưa có hoàn hồn thì bây giờ lại thêm những cái cơn mưa lớn, mưa lũ. Bởi vì mưa lớn nhiều nước thành ra những cái đập thủy điện lại đi xả lũ, thành ra lại gây ra lũ lụt ở khắp nơi, nhất là đối với bên miền Trung. Hiện ngay trong giờ phút này đây, thưa quý thính giả, từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 9 của tháng 12 này thì mưa gió khắp nơi miền Trung, đến cả những cái thành phố lớn như Huế, như Hội An là cũng ngập chìm ở trong nước. Thì đây cũng là một cái điều vô cùng là đáng thương. Người dân miền Trung quanh năm là nghèo khổ, quanh năm gánh mọi thiên tai, mà đời sống cũng khó khăn vất vả hơn cả miền Bắc và miền Nam. Thế mà lại luôn luôn bị, mỗi lần cứ nói đến lụt là nghĩ ngay đến lụt miền Trung. Từ ngày xưa trong thập niên 60-70, với chị Thương Nga Chi, chúng ta còn là sinh viên học sinh đó, thì vẫn có những, đã có những cái phong trào mà sinh viên học sinh đi giúp lũ lụt miền Trung từ ngày xưa rồi cơ, phải không chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và đúng như chị Thủy nói thì hai cái ý kiến này đều đúng hết, và chúng ta đứng tùy theo chúng ta đứng trên cái phương diện mà chúng ta nhìn như thế nào. Và nếu mà chúng ta thấy mà người dân mà bị chết như vậy, Cộng sản thì lại không giúp, mà những đoàn thiện nguyện ngay ở trong nước đi tới giúp thì họ cũng ăn chận ăn bớt. Và cái mình gọi cái phong trào thì không biết đúng hay không, nhưng mà với cái tình thương của người Việt mình nhìn về với những người đồng bào ruột thịt ở trong nước, thì cũng có nhiều người nói rằng đã bao nhiêu năm nay có bao giờ chúng tôi gửi tiền về để giúp Việt Cộng đâu. Ngay cái chương trình thương phế binh hay những cái chương trình mà yểm trợ cho những người mà đấu tranh dân chủ ở trong nước thì cũng không hề đi qua cái ngã của Việt Cộng. Dĩ nhiên là cái tiền nó luân lưu thì thế nào Cộng sản nó cũng thò cái tay vào ở trong đó, không cách này hay bằng cách khác. Thế nhưng mà nếu mà người ta cũng lý luận rằng nếu một miếng bánh mà cứu được một người đang chết, mà Cộng sản nó có dùng, nó có thò cái tay vào, nó ăn chận ăn bớt khoảng nửa cái mà cứu cho người dân sống trong cái hoàn cảnh mà eo nghèo này, thì cũng không thể nào làm ngơ được. Và nếu mà chúng ta đứng về cái phương diện mà nếu mà chúng ta không có được may mắn mà đi qua ở bên này tị nạn Cộng sản, và chúng ta đang ở trong cái dòng nước lũ đó, chúng ta bị trôi cuốn đi ra biển, Cộng sản không giúp, và khi mà chúng ta giơ cái bàn tay lên chúng ta cầu cứu, thì ở hải ngoại nói rằng không, chúng tôi có cái chủ trương là không thể nào giúp được, là tại vì Cộng sản sẽ thò cái tay vào lấy một cái số tiền đó, thì thôi quý vị ráng chết đi. Nếu mà nói như vậy nó cũng quá đáng, nhưng mà đó là cái lý luận của hai bên nói qua nói lại, thành ra chúng ta thấy rằng cái nào cũng đúng. Là tại vì khi mà trong chiến tranh Việt Nam đó, Hoa Kỳ chỉ cần không có yểm trợ vài trăm triệu là chúng ta đã sụp đổ miền Nam rồi, trong khi cái số tiền của hải ngoại đổ vào hàng năm như vậy, hàng tỷ 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 đô la. Đó là cái lý do mà Cộng sản vẫn còn vững vàng cho đến ngày hôm nay. Cho nên là những cái ý kiến mà chống lại việc đó, nếu mà xét về phương diện chính trị thì cũng đúng, chị Thủy.
Vâng, đúng như vậy đó chị Thương Nga. Nhưng mà cũng có một cái ý kiến khác dung hòa hai ý kiến này. Khi mà họ gọi rằng đó, cái lòng nhân ái của người Việt ở hải ngoại đó đã bị Cộng sản Việt Nam bắt cóc, cũng như là bắt người dân trong nước đã bị nhà nước Cộng sản bắt làm con tin để mà đòi tiền chuộc từ ở hải ngoại, thì suy nghĩ cho sâu xa thấy cái điều này cũng rất là hợp lý. Cho nên dĩ nhiên khi mà chúng ta có gia đình chúng ta mà bị bắt làm con tin thì mình sẽ cũng phải cố gắng hết sức để mình giúp, ít nhất là để giữ cho người đó không có bị nguy hiểm đến tính mạng, và phải để mà có thể mà sống sót được trong lúc mà có thể giải cứu. Nhưng mà không thể chỉ ngừng trong cái chuyện mà chỉ có lo cho người thân được sống còn mà thôi, mà cũng phải nhìn đến cái nguyên nhân sâu xa để mà làm sao giải thoát hoàn toàn cái con tin đó khỏi tay cái người bắt cóc. Và chị Thương Nga, cái ý tưởng bắt cóc này nó nghe nó ngộ nghĩnh, nhưng mà chị suy nghĩ xem thấy rất là hợp lý. Thành ra trong những cái chuyện hành xử mà làm việc thiện nguyện ở tại hải ngoại, giúp người dân trong nước, nhất là trong những cái cơn mà thiên tai. Nếu không có sự giúp thì rất nhiều người sẽ có thể sẽ hết, sẽ không có và mất hết nhà cửa, sẽ không thể nào làm lại cuộc đời và cuộc sống sẽ cơ cực và sẽ sâu không sống còn. Và khi đó những cái sự mà bần cùng nó sẽ sinh ra nhiều cái tệ nạn khác nữa, thì bắt buộc là phải cứu giúp rồi. Nhưng mà không chỉ ở yên với cái sự cứu giúp đó và an ủi lòng mình rằng mình có cứu giúp như vậy là đủ rồi, mà cái sự cứu giúp đó nó phải đi kèm song song với cái sự giúp đỡ làm sao cho Việt Nam sớm có thể có tự do dân chủ. Thưa quý thính giả, không biết ở tại Đà Lạt như thế nào, nhưng mà riêng tại thành phố Houston đó chị Thu Nga, thì Chủ nhật này sẽ có một cái buổi đi bộ gây quỹ để mà giúp đồng bào lũ lụt miền Trung. Thì năm nào mỗi khi mà có những vụ mà bị lụt ở miền Trung đó, thì cũng có những cuộc đi bộ gây quỹ và được đồng bào yểm trợ rất là nồng nhiệt. Bởi vì ai cũng có lòng thương người, nhất là trong cái dịp mà lễ như thế này, thì ai cũng muốn mở rộng lòng ra, bớt đi một vài món quà để mà tiếp tay giúp người dân trong nước. Và càng ngày thì càng có kinh nghiệm hơn trong cái việc mà cứu trợ đồng bào làm sao để mà những cái đồng tiền này không lọt vào tay cộng sản. Cũng như ở bên California, chắc chị Thu Nga cũng biết đó, cái quỹ mà thương về miền Trung của đài truyền hình SBTN, cũng như là bên em đang có ta Foundation đó, đã gây quỹ được hơn 600.000 đúng này rồi. Để mà sẽ giúp cho đồng bào lũ lụt, một phần giúp cho đồng bào lũ lụt và một phần giúp cho nạn nhân Formosa nữa. Thì đây chúng tôi không nói đến chương trình đó, chúng tôi chỉ nói đến cái lòng thiện nguyện của các gia đình Việt Nam, các phụ huynh Việt Nam mình khi mà muốn giúp dạy con em làm bác ái, nhất là làm bác ái từ thiện về quê nhà trong cái thời điểm mà cộng sản vẫn còn đang kềm kẹp người dân ở tại Việt Nam. Thì mình cũng cần chia sẻ với nhau, tìm một cái phương cách nào đó thì vẫn có thể giúp được người nhà, giúp được những con tin của chúng ta đang bị họ bắt cóc và đòi tiền chuộc, nhưng mà đồng thời cũng làm sao giải cứu được những con tin này và để cho con em mình không vì thế, không có dùng cái sự mà không muốn giúp cộng sản để mà rồi khép cái lòng bác ái của mình lại, không có giúp đỡ ai nữa, nhưng mà cũng phải giúp đỡ cách nào để mà không có lọt vào tay cộng sản, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, Thu Nga nghĩ rằng cái vấn đề mà người ta quan tâm nhiều nhất đó là cái việc mà làm sao mà gửi tiền được tới tay những nạn nhân mà rất là đáng thương. Và nếu mà chúng ta nhìn trên những cái hình hiện thời bây giờ, mưa lũ vẫn còn tiếp diễn như vậy, mà chúng ta không thể tưởng tượng là tại sao mà có một cái chế độ mà khi mà mưa lụt như vậy lại họ còn xả những cái đập thủy điện ra để mà họ bảo vệ cái đập thủy điện, mà họ không có cần rằng biết tánh mạng người dân bị cuốn trôi. Có nhiều người mà bây giờ chúng tôi cũng đang nhìn ở trên Internet đây, thì có hai cha con của bé trai mới có 6 tuổi thôi bị cái lũ lụt này cuốn trôi ở Quảng Ngãi. Rồi những cái nhà nào nhà nấy đó là ngập cho tới nóc và người dân phải ở trên cái nóc đó. Rồi cái phương tiện di chuyển đó thì rất là khó khăn. Ngay ông phó chủ tịch xã ở Bình Định cũng bị nước lũ cuốn. Rồi những học sinh này bị đuối nước khi mà đi câu cá để mà kiếm ăn ở trong mưa lũ như vậy. Và những cái người mà họ phải sinh sống như thế thì là mình làm sao mà mình có thể là làm ngơ cho được. Và cái việc mà cứu trợ đó thì cũng có một cái lý luận, thấy nó cũng có lý lắm, là khi mà tuổi trẻ ở trong nước thấy người dân mà bị lũ lụt như vậy mà nhà cầm quyền còn đàn áp, rồi còn ăn bớt, ăn chận như vậy, thì khi mà thấy cái số tiền của người hải ngoại gửi về thì sẽ cho họ một cái ý tưởng rằng người hải ngoại, người tị nạn cộng sản là có nhân bản đạo đức hơn là cái chính phủ của cái gọi là chính phủ của cộng sản. Thành ra cũng có những cái ý kiến đó, thì chúng ta cũng thấy rằng cái điều đó thì cũng là cái điều đúng, là tại vì chúng ta ở trong một cái xứ dân chủ, ai cũng có ý kiến hết. Tuy nhiên làm sao mà giúp được cái số tiền đó đến tay của người nhận như thế nào, và chúng tôi nghĩ rằng tất cả những cái cơ quan nào mà đứng ra mà tổ chức những cuộc từ thiện như thế này thì họ cũng đã có cái đường đi nước bước, họ cũng đã biết được cái cách gì mà gửi tiền về để cho người dân nhận mà cộng sản không có thò cái bàn tay vào, hoặc là thò cái bàn tay muốn thì cũng rất là khó. Thành ra cũng giống như là những cái chuyện mà chúng ta cứu trợ thương phế binh, hay là chúng ta cứu trợ mà chúng ta giúp cho những người mà đấu tranh dân chủ, thì đều có những cái đường dây. Dĩ nhiên là ban tổ chức không thể nào mà nói rõ rằng tôi sẽ đưa cho ai, giờ nào, cái ngày giờ nào thì đó là cái không có khác gì mà khai với Cộng sản là chúng tôi sẽ gửi cái số tiền đó đến đó, thì quý vị chỉ việc tới cướp đi. Nhưng mà cũng nói như vậy cũng không có nghĩa rằng có những người đã lợi dụng cái lòng thương của người khác, cái tình nhân ái, cái đạo đức của người khác để mà làm gọi là cái phong trào cứu trợ để mà đánh bóng của mình, thì cái đó dù là số ít nhưng mà cũng có chứ không phải không có, phải không chị Thủy?
Vâng, nhất là những tổ chức có tính cách cá nhân hay là do thành ra cũng rất là cần quý thính giả cần phải cẩn thận những cái điều này. Nhưng mà chị Thu Nga ơi, thứ bảy này đó chị về đây để bà đi bộ cùng với lại những người thiện nguyện ở trong tập thể người Việt ở tại Hiên Dân này sẽ đi bộ để giúp miền Trung. Và Tiền Nông thì họ cũng đã có kinh nghiệm nhiều rồi, thành phố sẽ gửi qua các cơ sở tôn giáo. Dù sao đúng như chị Thu Nga nói, không có cách nào bảo đảm 100% là không một đồng xu nào lọt vào tay Cộng sản. Thế nào không ở mức độ này hay mức độ khác cũng sẽ bị khó dễ, cũng sẽ có những cái khó khăn và đôi khi cũng có những cái thất thoát. Nhưng mà dù sao thì các cơ sở tôn giáo thì từ xưa tới bây giờ khi không được đồng bào hải ngoại giúp đỡ thì họ cũng đã luôn luôn tự đứng ra để mà giúp đỡ chính những người tín đồ của mình và những đồng bào nghèo rồi. Bởi vì đó là những cái điều dạy của tôn giáo, đầu tiên của tôn giáo, phải không chị Thu Nga?
Dạ, vâng, đúng
rồi. Từ bi hỷ xả và bác ái. Cho nên, tuy nhiên, có một cái sự, người ta nói một cái sự phân biệt rõ ràng chị Thu Nga. Thí dụ như những cái tổ chức thiện nguyện, thí dụ như là trong cái ngày đi bộ vào thứ bảy này chẳng hạn, thì chị sẽ thấy rằng đi bộ sẽ có cửa vàng, sẽ có những cái nghĩa là minh bạch rõ ràng là người do người Việt Nam tị nạn cộng sản ở tại hải ngoại giúp đỡ đồng bào, chứ không có phải như nhiều tổ chức thiện nguyện khi mà làm việc thiện nguyện để giúp Việt Nam nhưng mà lại sợ, không có dám sợ đụng chạm với cộng sản. Tại sao mình là cái người đem tiền ban phát, đã làm công việc, đã làm một cái công việc mà thay cho nhà nước để mà giúp cho đồng bào rồi mà lại còn phải sợ hãi nhà nước Việt Nam tới cái độ mà không dám nhận ra, không dám có một tí dính dáng gì để nói là mình là người bị nạn cộng sản cả, để mà lấy lòng họ, để mà họ cho phép về để giúp, vẫn có thể về giúp trong một cái, người ta nói không một cái cứu cánh nào có thể biện minh cho phương tiện, không thể nào vì nhân danh cái chuyện giúp đỡ đó mà mình có những cái phương tiện mà có vẻ như sợ hãi hèn hạ hay là phải chiều theo nhà nước cộng sản như vậy, phải không chị Thu Nga? Cho nên cái điều đó cũng là một cái điều để cho nhìn thấy được cái bản chất của những cái chương trình từ thiện này như thế nào. Riêng trong cái việc lũ lụt miền Trung này đó, thì người dân miền người ở hải ngoại mỗi lần nghe thấy lũ lụt là đều rất là thương cảm dân miền Trung. Thì đây là một cái cơ hội để cha mẹ phụ huynh Việt Nam giúp con cái nhớ về quê hương bằng những cái công việc bác ái rất là thích hợp trong cái mùa lễ này. Mùa lễ tạ ơn đã qua, lễ Giáng sinh sắp tới và rồi Tết Tây, rồi Tết xa nữa. Đây là những cái cơ hội mà con em của chúng ta dễ bị lôi cuốn theo vật chất, những cái quảng cáo để muốn có quà cáp thật là nhiều. Thì đây cũng là cái cơ hội tốt nhất để phụ huynh nói con em hãy bớt đi một vài món quà để mà làm việc bác ái, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và Thu Nga cũng thấy rằng có nhiều cái cơ quan mà làm những cái việc hay là những người mà tư nhân làm cái việc mà thiện nguyện đó không có dám nói rõ rằng vì Cộng sản không có giúp dân chúng và chúng tôi giúp dân chúng đang sống rất là khổ ải dưới cái chế độ của Cộng sản. Họ chỉ có để là cứu giúp thôi, đúng như chị Thủy nói. Và không, họ không có nói rõ cái nguyên nhân, ví dụ như là cứu cho những người mà lũ lụt miền Trung chẳng hạn. Mình nói rõ rằng vì Cộng sản không cứu cho nên là người dân, mà người hải ngoại phải cứu, hay là giúp đỡ cho các đồng bào mà miền Thượng Du, thì chúng ta cũng phải nói rằng họ sống rất là khổ sở và bị đàn áp bởi chế độ Cộng sản. Họ không có đủ cơm ăn áo mặc cho nên mới giúp. Còn đây mà nếu mà cứ tổ chức mà khơi khơi như vậy thì rõ ràng rằng cái này là mình giúp cho họ xây chùa, xây nhà thờ, xây trường học, bất cứ cái gì đó là đánh bóng chế độ Cộng sản. Và chúng tôi là đài 1600 AM không có bao giờ mà tiếp tay hay là cổ võ về những cái chuyện mà đánh bóng cho chế độ. Tuy nhiên về cái việc mà cứu trợ thì chúng ta cũng phải là cân nhắc ở những nơi nào mà chúng ta cảm thấy rằng bảo đảm và chúng ta có thể là tin tưởng được cái cơ quan từ thiện đó, một cái cơ quan nào đó, một cái công ty nào đó, một cái nhóm nào đó mà làm cái việc thiện nguyện mà có cái mục đích rõ ràng và nói rõ ràng rằng chế độ Cộng sản đã không nuôi dân, đã không giúp dân, thành ra mới đứng ra tổ chức thì mới đúng. Còn nếu mà cứ tự động mà cứ gửi tiền về để mà xây nhà, xây chùa, xây những viện mồ côi vân vân và vân vân, hay là tiếp tay bằng cách là làm ăn buôn bán, hay là gửi tiền về một cách rất là thường xuyên, nói rằng chúng tôi làm cái việc thiện nguyện này thiện nguyện nọ, thì dĩ nhiên là quý vị có một cái tấm lòng từ tâm thì chúng tôi không có phản bác, nhưng mà chúng tôi cũng không có tiếp tay để làm việc này. Tuy nhiên cái việc mà cứu trợ cho nạn lụt thì chúng tôi cũng có nói rõ rằng Cộng sản đã ăn chận ăn bớt và không giúp đỡ, cho nên trong khi mà hai cộng đồng cũng như là các cơ quan truyền thông báo chí và cũng như là các hội đoàn đứng ra tổ chức thì chúng tôi cũng đã yểm trợ hết mình, và chúng tôi cũng và ban tổ chức đó cũng gây quỹ được hơn 40.000 đó chị Thủy.
Vâng, xin mời quý thính giả cùng gọi vào đóng góp ý kiến của quý vị đối với chúng tôi với tính cách trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình, với tính cách của những người phụ huynh Việt Nam. Thì quý vị sẽ có hay dùng những cái cơ hội mà làm từ thiện bác ái để giúp đồng bào trong nước về chống thiên tai, lũ lụt như thế này để mà đưa con em mình, để giúp cho con em mình làm quen với công việc từ thiện cũng như quen với lại tình hình phức tạp và cuộc chiến quốc phòng ở hải ngoại và trong nước hay không, thì mời phụ huynh cùng gọi và đóng góp chúng tôi qua số 713-664-8002. Xin chúng ta có lẽ nếu mà mình cứ bàn những cái chuyện mà quốc cộng đó thì mình cũng nói nhiều rồi hả chị Thu Nga?
Dạ.
Thành ra trong cái khuôn khổ này chúng tôi xin phép quý vị chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của quý vị là những phụ huynh Việt Nam đã có những cái hành động, những cái phương thức như thế nào để giúp con em mở rộng lòng bác ái, nhịn đi bớt những món quà trong cái mùa lễ này, vừa tập cho con em cái tính biết chia sẻ với người khác, đồng thời để cho con em cũng nhìn thấy rằng đừng có coi thường tất cả những điều mà các em đang có được ở đây, khi mà còn bao nhiêu những cái người mà đau khổ đói kém ở trên thế giới và nhất là ở tại quê nhà. 713-664-8002, mời quý khán giả cùng gọi và đóng góp. Nhưng mà trước hết thì phải hỏi bà mẹ và bà ngoại, bà nội Thu Nga, nếu mà có cái cơ hội như thế này thì sẽ nói với con em, làm kỹ sao với con em, giải thích sao với con em để dù cuốn con em mình làm việc bác ái này chị Nga.
Thu Nga nghĩ rằng các em sống ở Mỹ này đó thì cũng có một cái tâm hồn rộng rãi hơn. Ngay những cái việc mà ở trong sở cũng vậy nữa, không phải chỉ có cứu giúp bất cứ người nào ở trên thế giới, thì các cháu, các em, các con của chúng ta cũng luôn luôn nghĩa là sẵn sàng để đóng góp. Và chúng ta cũng thấy rằng các công sở họ cũng có những cái chương trình mà đóng góp, rồi họ match cho và các em ở đây thì họ học những cái công việc từ thiện, những cái việc mà volunteer từ lúc còn nhỏ, cho nên không có khó khăn gì khi mà nói các em rằng các con sống ở đây rất là sung sướng, có đầy đủ tự do, có đầy đủ những cái phương tiện và vật chất thì rất là dư thừa. Thành ra cái việc mà nói với các con em của mình mà để giúp đỡ cho đồng bào mà bão lụt như vậy thì Thu Nga nghĩ rằng con cái nhà ai cũng sẵn sàng đó chị Thủy.
Vâng, bây giờ chúng tôi xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây 713-664-8002 và đề tài ngày hôm nay về cái chuyện mà phụ huynh Việt Nam, cái phương thức mà phụ huynh Việt Nam lôi kéo con em vào những công việc bác ái có tính cách cộng đồng và xã hội, đặc biệt là trong việc cứu lũ lụt miền Trung trong cái mùa lễ này. Xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, xin mời ạ, xin được biết quý danh.
Tôi là bà Yến ạ.
Dạ vâng ạ, xin chào,
chào bà Yến ạ.
Vâng, tôi xin chào các vị trên đài. Vì chúng tôi bây giờ cũng đã 84 rồi, lớn tuổi lắm thì cũng chẳng làm được gì mà cũng chẳng có tiền, có bạn nhiều. Nhưng mà theo như ý kiến tôi thì dù cái mình nghĩ là người ta có ăn chặn, ăn bớt, ăn giết gì đi chăng nữa, nhưng mà mình nghĩ là mình không gửi thì mình không đang tâm. Thì bây giờ mình thấy cái cảnh người ta đói khát, rát dưới, mà bao nhiêu người, những người mất nhà, mất cửa, mà các con cháu mình cũng như con cháu mình, mà người thân của mình, bảo đương bây giờ đương đau khổ như vậy, mà mình nói mình không gửi thì không được. Theo như ý tôi, không nên không, mình cứ việc, có mọi sự đã có bề trên lo liệu, đó. Mình cứ việc gửi cho, dù nhiều, dù ít, có còn hơn không. Chứ bây giờ mình để người ta có nói là người này ăn chặn, người kia ăn chặn mà mình không gửi, cái đó không đáng tâm đâu. Thì mình giờ mình cũng đau ruột lắm. Mình không làm được cái gì nhưng mà mình cũng phải có một cái trách nhiệm vào đấy để đóng góp một chút cho đồng bào của mình ở Việt Nam. Là tôi xin có những ý kiến như vậy.
Vâng, vậy Yến ơi, nhưng mà đó cũng là điều bà nói với các con cháu phải không ạ? Bà dặn dò các con cháu phải không ạ?
Dạ, vâng, cũng mình cũng phải dặn các cháu nhà này thì cũng không đến nỗi, vì các con các cháu nhà này thì cũng không đến nỗi nào.
Dạ. À, vâng, cảm ơn ý kiến của bà rất là nhiều. Chị Thu Nga, đa số là bà tình là rất nhiều người Việt Nam mình nghĩ như vậy. Và yeah, chính cái lòng nhân đó nó khác biệt hẳn với lại cái chính sách của Cộng sản. Vậy xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Dạ, chúng tôi nghe đây. Dạ, chúng tôi xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Vâng, thưa, khi mà quý vị thính giả gọi vào thì xin quý vị thính giả giữ đường dây. Và khi mà một vị thính giả đang nói đó, chị Thường Nga biết không, thì điện thoại cứ liên tiếp, nhưng mà đến khi mà thì chúng ta cũng phải cần một tí thì giờ để mà cắt cái vị thính giả kế tiếp thì mới có thể mời được. Thì thường thường những khi thính giả là cái để điện thoại ở đó. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Alo, có tôi không?
Dạ vâng, đúng ạ, xin mời ông. Xin được biết tiếng danh.
Tôi có ý kiến như thế này.
Xin được biết tiếng danh của ông.
Một cái chế độ mà muốn cho nó sụp đổ, muốn cho tha đổ á, thì đương nhiên là nó phải là thiên tai nè, rồi đói khổ nè. Chứ còn nếu mà giúp á, thì biết bao nhiêu cái chuyện thế giới này. Ông thật sự quốc tế đó, mình muốn giúp bao nhiêu cũng được. À, chứ còn hồi xưa đó, nó ở miền Nam mình nó phá cào, nó phá đủ thứ hết trơn, rồi nó chiếm miền Nam. Bây giờ để dân cho nó khổ, lật được nó, không có giúp. À, nó giúp cái để cho dân cho thiệt khổ rồi nó mới nổi lên, nó lật cái chế độ cộng sản được.
Vâng,
nó đi thờ cô ba đó, để cho nó thờ cô ba đi.
Ông
dân không biết phản đối, dân thôi mà dễ quá vậy.
Dạ, ông cho biết em được không?
Tôi đây cách đô mà để cho nó thờ mà dân không xuống đường không nổi lên.
Ông ơi.
Khó hết cái.
À, ông cho biết tên ông được không?
Tôi là Mr. Đoàn.
Dạ vâng.
Đoàn,
vâng, ông Đoàn ơi.
18.
Dạ vâng vâng. Vâng, chúng tôi nghe thấy cái cách nói của ông cũng biết rằng ông rất là căm thù cộng sản và dĩ nhiên và cái ý kiến của ông rất nhiều người cũng
đồng
ý lắm.
Là đúng
rồi. Dạ vâng, nhưng mà ông ơi, vâng.
Dạ,
đúng.
Đúng. Nó
dạ đúng. Đúng. Ông Đoàn ơi. Vâng, nhưng mà ông Đoàn ơi, chúng tôi muốn hỏi ông như thế này. Chúng ta ở cái đề tài ngày hôm nay nói về cái lòng nhân ái của người Việt khác người cộng sản là mình không giúp Việt Nam, thì cái ý kiến của ông thì cho là như vậy đi. Nhưng mà vậy thì ông có giúp những sắc dân khác không? Ông làm việc bác ái bằng cách nào thưa ông? Ông có làm việc bác ái không?
Bác ái không có bác ái với cộng sản được.
Dạ vâng, nhưng mà ông
không có nói bác ái.
Đúng, ông không bác ái với cộng sản, nhưng mà ông có bác ái với những cái gì khác không?
Thôi để cho
vâng ông ơi, đúng rồi, dạ, vâng thôi chắc chúng tôi phải xin mời vị thính giả khác. Chị Thu Nga, chúng ta dĩ nhiên là tôn trọng ý kiến của quý thính giả, ông nói không thể bác ái với cộng sản mình lắm đấy.
Dạ,
nhưng mà
vâng,
nếu
đúng
vậy,
như vậy thành ra,
thì
nhưng
làm
mà chúng
sao
ta
để
sẽ
nuôi dưỡng
dạ,
và
nhưng mà chúng
cái
ta...
là bác ái của mình.
Dạ, nhưng mà chúng ta sẽ bàn cãi với nhau trong cái tinh thần ôn hòa thì có lẽ là nó sẽ được hơn, tại vì ai cũng căm thù cộng sản hết. Tuy nhiên 9 người thì 10 ý ở trong cái trường hợp mà nó thiên tai bão lụt như thế này, thì nếu mà bây giờ để cho người dân chết trôi chết nổi hết ở trên sông thì họ cũng làm sao mà lật đổ được. Thì đó là những cái ý kiến mà chúng tôi rất là tôn trọng ý kiến của quý vị. Tuy nhiên chúng ta bàn bạc với nhau trong ôn hòa và chúng ta sẽ không có đả kích những cái ý kiến khác. Và chúng tôi tôn trọng tất cả mọi ý kiến, thành là xin quý vị tôn trọng như vậy.
Chúng tôi rất là tôn trọng, nhưng mà chúng xin nhắc quý thính giả là cái đề tài này đang nói về cái chuyện làm sao mà phụ huynh Việt Nam nuôi dưỡng cái lòng bác ái trong lòng con em mình. Thì chúng tôi tôn trọng ý kiến của những quý vị nói không thể giúp Việt Nam tại vì như vậy sẽ vào tay cộng sản. Thì cái điều đó cũng đúng, nhiều người cũng nghĩ như vậy lắm đó. Nhưng mà vậy thì cách nào quý vị nuôi dưỡng cái lòng bác ái với con em mình? Ví dụ ngày lễ tạ ơn, quý vị cứ đưa con em đến các homeless center để mà cho con em mình phục vụ người vô gia cư không? Hay là quý vị có giúp vào trong những cái thiên tai động đất ở những cái nơi khác mà không có cộng sản không? Đó là điều chúng tôi muốn được nghe. Xin mời vị khán giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, xin được biết cái danh không?
Dạ, tôi ạ. Dạ, tên
Định ạ. Dạ vâng, chào ông Định.
Dạ, em có cái ý kiến như vậy. Nếu mà mình giúp cho đồng bào ở trong nước đường thì rất là tốt. Nhưng mà cái mà em
anh
thấy...
Định ơi, anh Định ơi, sao bị cái tiếng background, cái tiếng ồn ở phía đằng sau nó vọng lại mạnh quá. Chắc là anh đang lái xe, thì nếu có thì xin anh quay kính lên hoặc là xin anh ngừng lại đó để nói cho nó rõ hơn được không? Hay là anh tắt radio đi?
Dạ, cái radio thì không có mở, tắt nãy giờ. Chắc có thể là cái tiếng gió hơi ồn.
Dạ vâng, cái tiếng gió ồn lắm nè.
Dạ, nhưng mà em có cái ý kiến như vậy nè. Giống như á, không ai mong muốn hết, đúng không? Thì cái trước nhất á, là chính phủ Việt Nam á, là phải giúp cho dân. Đằng đây không có giúp cho dân, mà ngược lại á, còn có xả nước ra để mình giúp dân nữa. Như vậy á, mình giúp được những người ở trong nước được. Cái đó là chính cộng tự giúp dân của nó. Còn mình á, đã giúp 40 năm nay rồi, mình đã 40 năm nay, cái gì mình cũng gửi tiền về Việt Nam. Trong cái đảng Cộng sản nó sống nhờ cái đồng tiền của hải ngoại. Cái này nếu mà mình mà cứ gom góp mình gửi về, đó là chúng kế của Cộng sản. Mà trong khi đó dân của mình á, không giúp mà nó đi chở gạo, chở lúa qua để nó giúp cho người Cuba. Cuba với người Việt Nam mình đâu có dính dáng gì nhau, đúng không? Đó là anh nuôi đảng của nó thôi.
Đúng.
Là đồng bào mình không phải tiền về. Thì cái đó là cái mình giúp người dân của mình.
Ông Định ơi, nhưng mà còn thì... À, vậy ông là phụ huynh đó, có con em thì ông làm sao nuôi dưỡng cái lòng bác ái của con em?
Cái lòng bác ái rất là dễ thôi. Mỹ á, nó có cái hội tập tự, mình muốn giúp, mình quyên góp vào đó. Tại cái hội tập tự đó mà mới giúp cả thế giới.
Vâng, dạ, cảm ơn ý kiến của ông Định. À, nhưng mà phụ huynh Việt Nam sẽ giải thích làm sao với con em mình. Ví dụ như nếu mà mình đang có gia đình thân nhân ở trong những cái vùng lũ lụt đó, thì con em sẽ nói rằng à, tại sao không cha mẹ không giúp ông bà hay là cô cậu đang ở trong nạn nhân trong cái vùng lũ lụt, phải không chị Thư Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Nếu mà các cháu dạ,
đồng
các...
bào trong mình mà không giúp thì mình làm sao cho đành?
Dạ, nếu mà các cháu đọc những cái bản tin rồi các cháu nói rằng à, ba mẹ có con muốn gửi về để mà con giúp đỡ như vậy, thì nếu mà chúng ta trả lời về cái cách mà về cái phương diện chính trị đó, thì các con em của chúng ta không biết rằng có nghe được xuôi tai về cái việc đó hay không. Tại vì dĩ nhiên là chúng ta chống cộng, chúng ta không có muốn cộng sản nó mạnh. Nhưng mà bây giờ nếu mà cứ để cho người dân chết, để mà chúng ta nói rằng về cái phương diện chính trị là đúng, thì như vậy thì chúng ta trả lời như thế nào? Và cũng có nhiều người nói rằng chúng ta chống cộng sản chứ không có phải là chống dân. Và chúng ta ở trong nước mà hiện thời chúng ta bị thì sao, giống như Thu Nga nói lúc nãy. Thành ra đây là một cái phương, đây là một cái đề tài rất là thất trì hả chị?
Rất là tế nhị.
Dạ, rất là vâng.
Rất là phức tạp.
Dạ, rất là phức tạp. Thành ra chúng tôi cũng mong rằng quý vị sẽ đóng góp trong một cái tinh thần xây dựng. Tại vì nếu mà nói rằng, mà đúng như vậy, Cộng sản quả thật là có lợi dụng cái lòng thương hại, cái lòng mà thương yêu của chúng ta đối với lại đồng bào ruột thịt ở trong nước. Cho nên chúng mới có cái chiến dịch gọi những người Việt tị nạn của chúng ta là khúc ruột ngàn dặm đó, để mà có thể là câu tiền. Mà trong cái trường hợp mà chúng ta đã nói rằng không phải là giúp đỡ thường xuyên, nhưng mà đây là trong cái cơn khốn khó như vậy. Các em, các con của chúng ta nhìn những người dân mà đang sống ở trên mái nhà, không có cái gì ăn hết, trâu bò chết hết, thì chúng ta nói rằng vì chúng ta chống cộng mà chúng ta không giúp hay sao? Thì quý vị sẽ tìm ra một cái giải pháp như thế nào?
Vâng, bây giờ cái lòng nhân ái cũng thế. Người quốc gia khác, người cộng sản ở cái chỗ là mình tha lầm nhưng mình không có giết lầm. Và mình không phải là vì sợ bị thất thoát một chút vào trong... trong cái lúc mà mình quyên góp đó mà rồi mình khép hẳn lòng mình lại, không có cái giúp đỡ gì nữa hết. Bởi vì như vậy thì mình có khác gì hơn cộng sản đâu. Và nếu mà mình, như tuy nhiên khi mà nghe được ý kiến của những quý vị này, giờ đó có vẻ rất là sôi nổi, rất là căm thù, thì điều đó cũng nói lên cho mình thấy rằng đó, người Việt bị nạn cộng sản ở hải ngoại vẫn còn rất là căm thù cộng sản và rất rất là muốn tranh đấu để cho Việt Nam được tự do dân chủ. Nhưng mà nếu vậy thì xin quý vị chia sẻ cái cách thức quý vị tranh đấu cách nào thay vì những lời chỉ là căm thù và chỉ bằng cảm xúc, bằng ngôn ngữ thôi. Thì quý vị có những cái hành động nào cụ thể để mà làm được cái lý tưởng đó của mình, phải không chị Thương An?
Dạ vâng,
có
đúng
như
rồi.
Vậy thì con em mình mới nhìn theo những cái hành động. Tại vì trẻ con nó học gương sáng bằng hành động. Chứ còn những cái lời nói, nhất là cái sự căm thù, sẽ dễ gây ra tranh cãi, gây ra bất hòa và ngộ nhận lắm. Thành ra chúng tôi xin phép được trở lại với cái đề tài của ngày hôm nay là phụ huynh Việt Nam làm sao nuôi dưỡng cái lòng bác ái của con em mình khi mà thiên tai lũ lụt đang xảy ra ở Việt Nam, chính đồng bào mình thì sẽ trả lời làm sao, sẽ hướng dẫn con em như thế nào để con em vẫn thương yêu đồng bào mà vẫn không bị xa vào cái bẫy mà lừa bịp kiểu từ thiện của cộng sản. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Hello. Xin mời.
Hello.
Dạ, bác ngại xin được bước kỳ danh ạ.
Dạ, tôi tên Thủy á.
Dạ vâng, chào chị Thủy.
Dạ, em nãy giờ em nghe thì cũng có mấy anh mấy chị và bác nói thì cũng nghe cũng có hợp tình hợp lý lắm. Nhưng mà gia đình của em á, thì cũng ở ngoài miền Trung đó chị. Nhưng mà cái cách của em đó thì em cũng có thân nhân ngoài đó. Rồi mình muốn giúp đó chị, thì em gửi về cho gia đình của em bên đó, rồi nhờ người ta trong khi xóm cái làng mình ở khổ cực đó, thì mình cũng nên chia sẻ một phần nào đó. Chứ còn nếu mà nói rằng giống như bác hồi nãy nói cũng có lý, là tại vì cái thằng cộng sản này nó rất là ác. Giống như như mình nếu mà có theo dõi những cái Facebook hoặc những cái YouTube nào để mình coi đó chị, thì chị thấy giống như dân của mình đó cũng đi biểu tình đó, và một đứa cũng dẫn dân mình đi biểu tình. Khi đi biểu tình như vậy đó, mình mới phấn đấu được, mình mới tìm được cái tự do của mình. Nhưng mà dân Việt Nam mình bên đó đó chị, rất là hèn, quá nhu nhược, phải để cho họ tự phấn đấu lên rồi á, như vậy đó họ mới tìm được cái lẽ sống tự do của họ. Bây giờ mình cứ bên đây mình cứ tiếp tục mình gửi về như vậy đó chị, thì họ nghĩ rằng có miếng ăn sẵn đó, giống như họ nói ok giờ cũng có miếng ăn như vậy rồi, đi chống cộng để làm gì. Như vậy họ sai. Dân Việt Nam mình bên đó không có ý thức đó. Và đồng thời giống như để chờ ngửa tay để lòng thương hại của những người dân bên đây đóng góp về.
Vậy, vậy
phải để cho họ tìm, họ tìm cái lối sót của họ. Chị thấy thằng cộng sản rất là ác.
Không,
như
không,
em quan điểm của em đó.
Nhưng mà chị thì hướng dẫn con em như thế nào trong cái chuyện mà làm việc bác ái?
Dạ thì vẫn chẳng hạn như bên đây mình những cái cơn bão bên đây, hoặc là hôm vừa rồi ở bên Ba Tân Ru đó chị, thì mình cũng khuyên mình đóng góp bên đây, tại vì mình ở cái đất nước của người ta, cái đất nước thứ hai của mình.
Nhưng mà không đóng góp về Việt Nam phải không chị?
Em đóng góp cá nhân riêng em thôi, chứ em không phải đóng góp để rồi tiếp tay thằng cộng sản.
Cảm ơn ý kiến của chị, đó là cái điều thật ra đó cũng là một cái điều rất là tốt nếu mà có được thân nhân gia đình ở ngay địa phương để mà giúp, phải không chị Thu Nga?
Đây
có lẽ là một trong những cái cách mà hữu hiệu nhất, nhưng mà không phải ai cũng có gia đình thân nhân, mà hơn nữa cũng không phải ai cũng không có thời giờ để mà theo dõi mà dặn dò người thân người nhà mình, và cũng không có muốn làm phiền hà người nhà người thân ở nhà của mình, thì cũng phải có một cái cách nào khác nữa hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi, miễn là làm sao mà mình giúp đỡ, ví dụ như là các cơ quan thiện nguyện hay là một nhóm người nào hay cái company nào mà đứng ra tổ chức, mà nếu mình biết được chắc chắn rằng cái việc mà giúp đỡ đó đến tận tay của thân nhân của mình thì là cũng một điều rất là tốt. Nhưng mà khi mà giúp đỡ như vậy thì chúng ta vẫn tiếp tục là bàn cãi về cách là nên hay không nên, và nên như thế nào và tại sao thì không nên. Nhưng mà thấy rằng những cái việc mà giúp đỡ như thế này thì nó cũng vẫn là cái chuyện mà mình khác với Việt Cộng đó, thì mình cũng đã nói như vậy. Nhưng mà chỉ những, còn về cái việc mà quý vị cứ nghĩ đến những người mà đi về để mà làm ăn buôn bán, đi về để mà phung phí tiền bạc, đi về mà vui hưởng cái gì đó trên cái sự mà không có nhìn thấy cái sự mà đau khổ của dân chúng của mình. Rồi đó là việc mà đi du lịch rồi gửi tiền về, rồi về làm ăn buôn bán. Thì chắc chắn rằng cái điều đó là cái điều mà không được tí nào hết. Còn cái việc mà cứu trợ như thế này là cái việc khẩn cấp. Dầu cho mà xây cái chín bậc phù đồ cũng không bằng làm phước mà cứu cho một người. Huống chi là biết bao nhiêu người chết trôi chết nổi như vậy. Thì cái việc mà nếu mà chúng ta nói là không gửi về để cho người dân đứng lên chống lại thì cũng rất có lý, chứ không phải là không có lý. Nhưng mà chúng ta có thể nào mà dửng dưng nhìn những người dân của chúng ta mà chết đói, rồi đi trôi lạc đến xứ sở này, xứ sở khác, ngoài cái việc Formosa, rồi tới bây giờ lũ lụt thiên tai như vậy, họ bỏ đi, thì chúng ta có đành lòng hay không?
Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, em kính chào quý đài, kính chào quý chị, thưa
vâng.
Chị.
Vâng, xin chào chị, xin chị cho biết quý vị.
Dạ, em tên là Nhàn, thưa chị,
vâng,
quý
vâng,
chị khỏe.
Vâng, chị con em như thế nào? Chị có giúp con nói con em giúp đỡ từ thiện ở Việt Nam không? Mà trong vụ lũ lụt này không?
À, dạ, thưa chị, chị dùng tới chương trình này á, em ngồi, em nghe. Và em đặt cái lòng vào cái tâm tình của chị, em học được một cái điều rất là quý. À, cái bản chất của người Việt Nam mình là cái bản chất mà Đức Chúa Trời cho tin làm cái sự từ thiện, thương yêu người khó khăn rất là cao, thưa chị. Thì trong đó cũng có cái gia đình của em. Nhưng mà khi chị ngồi chị chia sẻ cái này, em học thêm một điều nữa. Em thấy người Mỹ, đất nước Mỹ chiến tranh với đất nước Việt Nam mình biết bao nhiêu cái sự chết chóc hận thù. Nhưng mà người ta như thế nào khóc mình, mà người ta đem quý bác, quý con lai, quý bác, cụ nhân thể tạo đến cái nước Mỹ này, là người ta chịu cái trách nhiệm mà người ta gây ra một cái gì, mà người ta gánh cái hậu quả và người ta chịu cái trách nhiệm. Đó cũng bởi là cái lòng thương xót nhân từ của họ.
Vâng,
chứ chứ không có thì không làm được. Còn
vâng.
Đối với em thì em, cái cá nhân riêng của em á, em là người Việt Nam, em sống ở nước Mỹ, em có trắng cơm manh áo, thì luôn luôn em nhớ tới quê nhà, nhớ người nghèo, người khổ, người già, người bệnh hoạn, bất cứ cái hoàn cảnh
thành
nào
ra,
mình có
đặt
để đông lòng thì mình làm. Thì mình dạy dỗ con mình nó làm, nhưng mà làm với cái thái độ khiêm nhường, làm để làm sáng danh Chúa và nói cái tình yêu của Chúa cho họ, để họ đến với Chúa và
tức
Chúa
là
chữa
không,
lành.
Tức là không
lòng.
Có vấn đề chính trị trong đó, phải không chị? Ý chị Nhàn định nói là khi làm việc từ thiện thì mình không nghĩ đến vấn đề chính trị, phải không?
À, đối với em thì em không nghĩ đến vấn đề chính trị, bởi vì em còn non trẻ, em không có biết về điều này. Nhưng mà cái Chúa nói nha, như chị nói là hận thù, mà trả hận thù thì nó chồng chất hận thù. Nhưng mà cái tình yêu thương nó có thể xóa được hận thù. Người cộng sản họ vô thằng, họ sống trong tội lỗi. Mà bây giờ mình dùng cái sức thịt mình chống đấu lại họ thì mình không có thua gì họ hết. Mình phải sống cao thượng, mình bày tỏ cái sự cao thượng, mình bày tỏ đời sống cao thượng mình.
Cảm ơn ý kiến của chị ạ. Rất là nhiều, dĩ nhiên cái lòng bác ái, người ta luôn luôn nói tình thương là sẽ thắng hận thù. Nhưng mà có những kẻ thù mà nó cứ dai dẳng hả chị Thương Nga?
Dạ, nếu mà so bỏ hận thù với cộng sản là chắc không được rồi.
Tin tưởng bao nhiêu lần người Việt mình tha thứ xóa bỏ rồi, mà cứ liên tục, cứ luôn luôn bị như vậy, cho nó thành cái bản chất. Cái bản chất với con người đó, giống như người ta bảo cộng sản, chính những chóp bu của cộng sản ở bên Nga nói rằng cộng sản không thể nào thay đổi, chỉ có lật đổ thôi. Hỏi chị Thương Nga.
Dạ vâng, chỉ có đào thải chứ không có thể nào mà có thể là thay đổi được. Và cái việc mà xóa bỏ hận thù đối với cộng sản thì nó đã không có thành rồi. À, tại vì người miền Nam thì muốn xóa bỏ hận thù, nhưng mà người miền Bắc của cộng sản thì không bao giờ muốn xóa bỏ hận thù. Thành ra cái chuyện bác ái và cái chuyện mà không nên giúp đỡ cho ở trong bên Việt Nam để mà người dân nổi dậy, thì đó là một cái đề tài mà cũng rất là nhức nhối. Nhưng mà trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình thì chúng tôi chỉ muốn biết quý vị là quý vị dạy cho các em, các con của chúng ta cái tình thương bác ái như thế nào, cho nó đúng chỗ, đặt cho nó đúng nơi, thì cái điều đó là cái điều mà đề tài ngày hôm nay.
Nhưng mà gì thì gì có lẽ cũng không bao giờ nên gọi là sao nhỉ, chia sẻ cái lòng hận thù của mình với con em. Bởi vì đó, cái hận thù nó làm cho cái đời sống của con người nó mất đi rất nhiều những cái sự tự tin, những cái lạc quan và cái sự khách quan vô tư. Và khó lòng mà con em chúng ta sinh trưởng và lớn lên ở nước Mỹ này sẽ có thể cùng cảm nhận cái dòng hận thù đó. Có lẽ chỉ nên chia sẻ những cái kinh nghiệm để con làm cái bài học cho con em mình học từ cái đó mà thôi. Chứ còn cái lòng hận thù đó, dù sao là người dân dĩ nhiên là hận thù chế độ cộng sản, phải không chị Thương Nga? Nhưng mà đó là cái chế độ không thể nào chấp nhận được, không thể nào sống chung được, chắc chắn là một sống một chết, thà chết mà thôi. Nhưng mà cũng không nên chia sẻ cái sự hận thù đó. Chúng biết là với những cái thính giả mà có những cái phương pháp và đã từng là nạn nhân cộng sản, có cái sự căm hờn cộng sản, thì làm sao để có thể mình vẫn
không quên cái điều đó, nhưng mà mình không để cái sự hận thù đó nó đầu độc cái đời sống mình và đầu độc đời sống của gia đình cũng như con em mình hay là cộng đồng xã hội của mình. Thì đó là cái điều mà chúng tôi rất muốn học từ các vị phụ huynh mà đã có nhiều kinh nghiệm, nhất là kinh nghiệm sinh hoạt ở cộng đồng hay là sinh hoạt với con em. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, xin kính chào.
Vâng ạ, xin được biết quý danh của bà.
Dạ, xin chào, tôi tên là Hà. Dạ, tôi nghĩ rằng nếu chúng ta không đóng góp đồng bạc, chúng ta sắp chết nơi thì tụ cộng sản nó cũng cho chết luôn. Thành chúng ta không nên đem tiền bạc về Việt Nam để mà ăn chơi, như vậy đã nuôi sống tụ cộng sản. Chúng ta nhân trong lúc này đồng bạc chúng ta sắp chết trên nơi thì chúng ta phải đóng góp chứ ạ. Nếu chúng ta không đóng góp cho vậy, tụng cộng sản đóng đâu có bỏ, mình cứ đóng góp cho nuôi những cái lũ lụt mà như vậy. Thì bây giờ chúng ta nên gửi tiền bạc về cho những vị chủ trang, các tôi đã chắc chắn đồng tiền đó sẽ nuôi sống các đồng bào chúng ta sắp chết trên đời ạ. Chúng tôi xin hết ạ.
Vâng, cảm ơn bà nhiều. Chị Phương Nga nghĩ là sao? Chị Phương Nga, chị Phương nghĩ rằng có nên song song với cái việc từ thiện này đó, để đồng bào mình cũng nên quan tâm đến những cái chuyện mà làm sao đấu tranh chứ giúp những cái chương trình, những cái phong trào của giới trẻ, của dân chủ ở trong nước đó, để mà làm sao mà cải tiến, xóa bỏ được cái chế độ cộng sản không chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và nếu mà chúng ta không có đóng góp, chúng ta không giúp đỡ thì ai giúp đỡ? Và ngoài cái việc mà bấy lâu nay mọi người nhiều nơi để quyên góp, thì ngoài cái việc mà giúp đỡ cho đồng bào lũ lụt, còn có cái việc là giúp đỡ để mà dân có thể là kiện cái công ty Formosa đã làm cho cái tình trạng mà bị ô nhiễm, mà làm cho bao nhiêu người dân, đời sống không phải chỉ của người dân không mà cả nguyên cả một đất nước, và phải tìm những cái người mà giống như vị thính giả vừa rồi nói là chủ chăn hay là những vị mà lãnh đạo tôn giáo, thì để biết chắc chắn rằng cái số tiền mình gửi về để giúp cho người dân. Đúng như vậy, nếu mà mình không giúp thì cộng sản nó cũng không giúp, nó để cho chết luôn. Và cái điều mà để cho chết luôn đó, và cái điều mà giúp đỡ cho cái dân sống mà giàu mà có ăn nửa cái bánh đó, thì cái điều đó là lặp đi lặp lại, đó là một cái sự khác biệt giữa người Việt Nam Cộng Hòa và người Việt Nam Cộng sản. Thành ra chúng ta phải giúp đỡ như thế nào mà để cho có hiệu quả, thì cái điều đó là cái điều mà chúng ta cần làm. Song song với cái chuyện đó, khi mà chúng ta tổ chức những cái việc mà cứu trợ như vậy đó, chúng ta phải nói rõ vì đâu mà chúng ta ở mãi ở tận hải ngoại này mà chúng ta lại đưa cái bàn tay về trong nước, trong khi những người ở trong nước lại không giúp cho dân của mình.
Đúng như vậy, đối với tất cả những người Việt Nam mà đã từng ở lại dưới chế độ cộng sản đó, thì rất là mong chờ người ở hải ngoại giúp cả về vật chất để có thể sống còn được dưới cái chế độ của cộng sản, đồng thời giúp cả về tinh thần, về cái sự mà cái tinh thần dân chủ, cái tinh thần mà xóa bỏ chế độ cộng sản nữa. Thành ra nếu mà mọi người ý thức được cái điều đó, dùng sử dụng cái sự giúp đỡ đó một cách đúng mức, giúp khi nào cái nào cần giúp, nhưng mà đồng thời cũng đừng có chỉ giúp một cái đó mà thôi, mà nên giúp qua cả về cái khía cạnh và tính cách chính trị nữa, thì đó là cái điều người dân miền Nam mình mong chờ vô cùng. Nga biết không, ngày xưa ở Việt Nam đó, khi người ta nhận được những cái thùng quà mà gia đình gửi về đó thì mừng vô cùng, tại vì như vậy thì sẽ đỡ phải ăn độn, đỡ phải bo, nhưng mà sẽ không có ai, những người mà có ý thức sẽ không có mong chờ đòi hỏi những điều quá đáng. Bây giờ nếu mà chúng ta thử ra những cái nơi mà gửi quà về Việt Nam mà xem, chị sẽ thấy rằng đa số khi mà gửi sữa về cho cha mẹ già ở Việt Nam uống không nói làm chi, nhưng mà đa số là gửi những quần áo hàng hiệu ở bên này về cho con em, cho người thân ở gia đình mình ở trong chế độ đó, để mà có thể đem ra buôn bán để mà kiếm lời. Thì đó, không biết cái đó có lẽ là trong một cái đề tài khác chúng tôi sẽ trở lại cái vấn đề đó. Bây giờ xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo, có phải tôi đây không ạ?
Dạ đúng rồi, xin mời ông ạ.
Vâng, kính chào bà Thủy với bà Thu Nga.
Vâng, xin được biết chào
tôi. Tôi xin, tôi là Phạm Văn Nhân.
Dạ vâng ạ, xin chào.
Xin có ý kiến như thế này.
Dạ.
Chúng ta được giáo dục từ hồi chế độ Việt Nam Cộng Hòa rằng là phải có cái lòng từ bi bác ái, phải biết thương người. Nhưng mà thưa quý vị, hôm nay trải qua 41 năm chúng ta nhìn thấy cái sự chiến đấu trong cái vô vọng của chúng ta, mà trong khi cộng sản họ ở trong một cái lãnh vực chiến thắng, họ kêu hòa giải, quý vị thấy là họ đày đọa chúng ta, họ đổi tiền, họ cướp đất, họ bây giờ tiếp tục rồi bỏ tù người dân, bỏ tù chúng tôi, và đồng thời bây giờ những người mà đấu tranh lên nói những cái lẽ phải vẫn còn bị đàn áp một cách khốc liệt, thậm chí còn tạo ra để đem chúng ta gửi tiền về cho cái đám mà họ cộng sản họ đổi ra tiền giấy để cho mà xài rồi tiếp tục thì quý vị thấy là họ nuôi những cái đám không những công an chìm công an nổi rồi thêm mà đám dư luận viên và những cái râu ria về tổ quốc về báo chí để mà tiếp tục đàn áp để giữ cái ngôi vị của cái cộng sản độc tài đảng trị ở trên đó và đồng thời chính họ lại là những người tạo ra những cái nhóm lợi ích để bon chen giết lẫn nhau thì thử hỏi rằng quý vị nếu như chúng ta 300 triệu đô la để mà mua vũ khí chống lại cộng sản xâm lăng ở miền Bắc mà chúng ta không được mà bây giờ cộng sản hàng tỷ 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 như vậy mà bây giờ trẻ em qua sông đi học cũng không có cầu đồng bào chết đã lụt như vậy họ lại tiếp tục có xả như vậy thì mình phải làm từ thiện nhưng mà thưa quý vị phải làm từ thiện đúng đúng cái ý nghĩa của từ thiện bây giờ chúng ta ở đất nước này con em chúng ta sinh ra và lớn lên đây cũng phải được cái quyền lợi của đất nước tại sao chúng ta du lịch chúng ta không du lịch ở đấy tiền đó để chúng ta build up ngay chính cái quê hương thứ hai của chúng ta và chúng ta phải tạo làm thế nào mà cho đồng bào chúng ta hợp tác với nhau với là trong những cái cuộc gây quỹ từ thiện một cách rất là từ tùy tiện mà thì họ sẽ nhận được một cái sự đáp ứng rất là nhiều mà ngược lại những cái vị mà chiến đấu ở Việt Nam ở trong một cái tình trạng vô cùng nguy hiểm gia đình họ bị cô lập rồi anh em xóm giềng họ giúp đỡ được chừng nào phần đấy còn chúng ta ở đây những người mà cần để xin để mà giúp về thì tôi thấy là rất là khó khăn không người ta làm ngơ mà những cái chuyện từ thiện không đáng lẽ không nên làm thì lại làm thì cho nên tôi chỉ xin yêu cầu quý vị là nên đặt cái lòng từ thiện của mình đúng thứ nhất là đối với những người tự chỉ từ thiện đối với những người đáng từ thiện và phải nghĩ tới cái quốc gia dân tộc tương lai nếu mà để cho cái bọn thái thú này nó tiếp tục ngồi trên đó nó lấy tiền của quý vị gửi về để cho nó giữ là cái chính quyền đó và đàn áp thì nay mai chúng ta sẽ mất nước
và... Dạ, xin cảm ơn ông rất là nhiều vâng chắc rất nhiều người sẽ đồng ý với ý kiến của ông nhưng mà rất tiếc là bây giờ chúng ta hết giờ rồi
dạ vâng.
Tôi chân thành cáo lỗi với những tín giả còn trên đường dây vâng xin mời chị Thu Nga đúc kết chương trình em bay chị.
Dạ vâng, chương trình ngày hôm nay chắc chắn rằng quý vị sẽ còn muốn bàn thêm nhiều nữa tại vì nó cũng có liên quan đến chính trị. Thành ra quý vị của chúng tôi cũng biết rằng quý vị rất có nhiều ý kiến về cái việc chính trị và nhất là cái việc mà cứu giúp cho Việt Nam trong cơn lũ lụt này hay là không. Thì thưa quý vị, đúng như vậy, nhắc tới chế độ Cộng sản thì người nào cũng có một cái lòng mà rất là, mà mình nói là hận thù thì nó cũng trúng thôi. Là tại vì qua bao nhiêu 41 năm rồi thì Cộng sản vẫn tiếp tục dùng cái chính sách mà đọa đầy người dân Việt Nam. Trước kia thì có cải cách ruộng đất, bây giờ gọi là giải phóng mặt bằng, rồi cướp nhà, cướp đất, rồi bao nhiêu. Bây giờ đó người dân đang đói khổ như vậy thì không có giúp. Mà lại đem 5.000 tấn gạo qua để tặng cho Cuba, rồi còn bắt dân là để cho quốc tang cho Fidel Castro làm một tên mà tội gây ra cái tội ác của nhân loại vân vân. Và chúng ta nói về cái tội ác của Cộng sản thì nó nhiều lắm, không thể nào mà kể hết được. Tuy nhiên cái việc cứu trợ thì khác với người Cộng sản là người của miền Nam Việt Nam của chúng ta có cái lòng nhân bản đạo đức bác ái ở trong đó, không có thể nào mà thấy người dân đã Việt Cộng không giúp rồi mà chúng ta để cho họ chết là tại vì sợ Cộng sản nên là ăn bớt đi, ăn chận đi. Nhưng mà suốt bao nhiêu năm nay cũng có những cái cách mà có thể giúp đỡ cho những người ở trong nước, những thương phê binh, những nhà đấu tranh dân chủ, những mà cái nhóm bây giờ họ có gọi là dân sự xã hội. Thì đó là cái điều mà cũng những cái người mà đứng ra tổ chức họ cũng có cái cách. Tuy nhiên, đứng về cái phương diện chính trị thì quý vị mà phản bác về cái việc mà cứu giúp thì rõ ràng rằng cũng rất là có lý chứ phải không có lý. Nhưng mà chúng ta nuôi dạy cho các con em của chúng ta biết rằng cái lòng từ thiện của các con em của chúng ta không thể nào mà không nuôi dưỡng. Tại vì chúng ta lớn lên bằng cái tình yêu thương, bằng cái lòng mà nhân ái chứ không phải nuôi con lớn lên bằng cái lòng hận thù. Vì vậy cho nên điều này là một cái điều rất là tế nhị. Và chúng tôi cảm ơn quý vị đã gọi vào để đóng góp. Người ý kiến này, người ý kiến kia. Nhưng mà chúng tôi tôn trọng tất cả mọi ý kiến của quý vị tại vì ý kiến nào cũng có lý hết. Mời chị Thủy.
Vâng, cảm ơn chị Phương Nga rất là nhiều và rất là cảm ơn cái thính giả đã gọi và đóng góp, đặc biệt là nhà bác thính giả sau cùng đó. Có lẽ đã nói lên cái tâm trạng của rất nhiều người Việt Nam ở bên này, rất thương yêu đồng bào ở quê nhà, nhất là khi mỗi dịp thiên tai lụt lội như thế này, không đành lòng chúng ta ăn một bát cơm ngon, không đành lòng chúng ta đi mua sắm quà cáp trong mùa lễ khi mà nhìn thấy những cái hình ảnh đồng bào nhà bị ngập nước và phải lội ở trong nước ngập lên tới ngực như vậy. không có miếng ăn, nhận từng gói mì, nhận từng miếng gạo, thì không ai đành lòng mà không cứu giúp, nhưng mà tập thời cứu giúp cho đúng lúc, đúng chỗ. Và trong tâm tình của các phụ huynh Việt Nam, muốn giáo dục con em, muốn nuôi dưỡng cái lòng bác ái của con em trong mùa lễ này, thì đây cũng là cái cơ hội, mà đó là cái lý do tại sao mà chương trình Tình Yêu Và Gia Đình muốn đưa ra cái đề tài này, để chúng ta cùng chia sẻ lẫn nhau và học hỏi lẫn ở nhau. Rất là chân thành cảm ơn cái thính giả. Và một lần nữa xin cáo lỗi với những cái thính giả còn trên đường dây. Hẹn gặp lại cái thính giả chương trình này và kỳ sau. Xin chào chị Thương Nga. Cảm ơn chị đã cùng điều hợp.
Dạ, xin chào quý thính giả và chào chị Thủy.